Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy, các mục tử ra đi, vội vã đến thành Bethlehem và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ 8 ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên người là Giê-xu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay nhìn xuống khuôn mặt của ai cũng tươi, miệng của ai cũng cười, và lòng của mỗi người đều thấy vui, vui, tươi và cười, vì mỗi người chúng ta hôm nay thêm một tuổi mới, bước sang một năm mới và cũng bắt đầu một con người mới, một tuổi to lên, một tuổi, một năm và một con người trong năm thánh lòng thương xót. Hân hoan chúc mừng năm mới, chúc mừng tuổi mới, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ở đây những anh chị em nào là những người từ ở những xứ khác, không phải ở giáo xứ Trung Bắc này, đến đây cùng hiệp thông trong năm mới này, xin giơ tay. Wow, đất lành chim lộng cha sở, thấy không? Tuyệt vời không? Rồi, xứ chủ nhà vỗ tay chào khách một tràng pháo tay. Ta nói đất lành thì chim, đất xấu thì chim bay. Đất lành đến mức độ mà cho sở phải ngồi đánh đàn nữa. Thấy dễ thương vô cùng. Mấy cho sở khác chỉ có giơ tay chỉ mà không đánh đàn thì chết với tao. Còn đây không ai đánh, tao đánh. Thì thưa anh chị em, nếu mà sống trong một thế giới mà hài hòa như vậy, sống trong một gia đình hòa hợp như vậy, sống trong một giáo xứ mà cha con thân thương với nhau như vậy, tôi thấy đó là hòa bình đích thực. Đó là điều mà chúng ta cầu chúc cho nhau trong năm mới, năm hòa bình, năm mà lại đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Hình ảnh một cha sở ngồi giữa con chiên của mình, chứ không ngồi trên con chiên của mình, chứ không ngồi ngoài con chiên của mình. Mà Đức Thánh Cha nói rằng là người mục tử phải ở giữa đàn chiên để làm cái gì? Ngửi được mùi chiên, ngửi được mùi của con chiên, chứ không ở trên để mà chỉ tay năm ngón, cũng không ở ngoài để mà quan sát, để mà kiểm soát, cũng không đứng đằng sau để mà đẩy, để mà thọc, không, ở giữa đoàn chim. Đẹp lắm thưa anh chị em. Mà như vậy thì mấy nhà xứ mà chẳng xây xong, mấy nhà giáo lý mà chẳng xây xong, phải không thưa anh chị em? Còn nếu mà cha con mà không hòa hợp với nhau, mà hục hặc với nhau á, thì giống như xây tháp gì? Tháp gì? Tháp gì? Bà Ben, tháp Ba Ben là người này thì bảo kéo hồ lên, ông kia thì đổ nước xuống. Người này thì bảo là sơn màu xanh, ông kia sắc sơn màu đỏ. Tức là người ta không hòa hợp với nhau, người ta không hiểu nhau, người ta không có chấp nhận nhau, người ta không có nhân nhượng với nhau. Ai cũng muốn làm theo ý của mình chứ không làm theo ý của người khác. Và hơn hết tất cả cũng chẳng làm theo ý của ai cả, mà phải trên hết là ý của Chúa. Nếu ý Chúa muốn rằng con người ta làm được điều này, làm được điều kia thì mới thành. Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Đó là thánh ý của Chúa. Chúa muốn rằng tương lai của những đứa trẻ này nó sẽ đi về đâu nếu mà nó không có nơi để mà học giáo lý. Tương lai của những đứa trẻ này nó sẽ như thế nào nếu mà không có ai quan tâm chăm sóc đầu tư từ cơ sở vật chất cho đến phương tiện học hành cho các em. Vì bên ngoài xã hội quá nhiều câu lạc bộ vui chơi, quá nhiều quán karaoke, quá nhiều tụ điểm ca nhạc, quá nhiều quán nhậu, quá nhiều chốn mà không hề có Chúa ở đó. Người ta loại Chúa ra khỏi thế giới này, loại Chúa ra khỏi những nơi đó. Vậy thì đâu là nơi mà những đứa trẻ nó tìm thấy Chúa? Nếu mà người mục tử không dốc lòng, dốc sức mà đầu tư vào đó, nhà cha sở ở sao cũng được. Tôi thấy cha sở ở nhà nó bé tí, tôi vào tôi cũng chẳng biết đâu là cái cửa chính, đâu là cửa phụ. Thế nhưng mà cái điều quan trọng không phải là nhà cha sở, nhưng mà điều quan trọng là nhà giáo lý. Làm sao cho các em nó có nơi để mà nó học giáo lý, làm sao cho có nơi nó cầu nguyện được. Không phải nơi học giáo lý giống như là một cái phòng học ở ngoài đời, học ABCD, học triết, học văn, học toán, học sinh ngữ gì cả. Nhưng mà phòng giáo lý còn là cái nơi cầu nguyện, nơi mà nó gặp gỡ được Thiên Chúa. Làm sao cái nơi đó nó phải có cái bầu khí tôn giáo? Mà nếu mà một cha sở, nếu người mục tử mà không đầu tư vào cái đó, không xây dựng cái đền thờ tâm hồn thì xây cái gì, thưa anh chị em? Và muốn như vậy thì phải ở giữa đoàn chiên, đứng trên này cao quá phải đi xuống tí nữa để anh chị em nó gần gần một chút. Đứng tiếp trên tòa giảng nó cao quá rồi anh chị em nhìn nó mỏi cổ, phải nghếch lên, rồi có khi phải vẹo cổ vì nó cứ ngồi cứ phải nhìn nghiêng một bên. Mà nếu mà tôi cầm một tờ giấy mà tôi đọc suốt đó thì anh chị em bảo xong chưa cha, đến trang thứ mấy rồi cho con còn đứng lên tôi tin kính một Thiên Chúa là cha toàn năng. Thì thưa anh chị em, làm sao mà mình ở giữa được với con chiên, làm sao ở gần được với con chiên, làm sao mà ngửi được mùi của chiên nếu mà không chấp nhận quên mình đi? Nếu mà không chấp nhận, đừng nghĩ rằng lúc nào mình cũng là ông cha, nhưng mà nghĩ rằng mình, cái bà kia lại bảo là thằng cha là sao? Có tôi đi sang bên Mỹ với em bé, nó nói tiếng Việt nó không có rảnh. Rồi mấy bà thì thấy cha vô thăm, có anh chở tôi vô, hai anh em bước vào nhà, bà cứ nói con, chắc thằng bé giống như thằng bé này, ví dụ vậy, giống như thằng bé này chẳng hạn, con ra đây, ra đây, dắt ra đây, thằng bé dắt ra, con chào cha đi. Khi ông cha ngồi với một cái anh chàng giúp là ông tài xế, thì nó, con chào cha đi. Nó nhìn hai ông đâu có ông mặc nào mặc áo lễ đâu, thế hai ông ngồi giống nhau quá, cứ bắt nó chào mãi. Nó hỏi mẹ nó vậy chứ cái thằng nào là thằng cha. Nếu mà con chào cha, con chào sao?
Con chào cha.
Ngon, chào cha, ngon, đút tay vào túi quần, con chào cha. Thưa anh chị em, thế thì những em như thế này, những bé như thế này, làm sao mà nó có thể ngoan được, làm sao nó có thể đạo đức được, làm sao nó có thể có niềm tin được nếu mà ngay từ bé nó không được giáo dục, nếu mà ngay từ nhỏ nó không được cha mẹ, gia đình là cái chủng viện đầu tiên, gia đình là cái nơi mà đức tin nó được nuôi dưỡng, được lớn lên. Và Đức Giêsu thưa anh chị em đang nằm một mình ở trên kia, đang nằm một mình trên kia. Bây giờ ai là người đến mà nâng đỡ Giê-xu ấy. Ở đây có cặp vợ chồng nào đi đôi với nhau để đến cầu nguyện? Có ai đi một cặp không? Cả vợ lẫn chồng có ai không? Rồi xin mời hai người lên đây. Lên đây. Đi lên đây. Rồi chúng ta thấy là ngày hôm nay tôi bước vào trong nhà thờ thì tôi thấy Chúa Giêsu nằm có mình. Rồi cây nến thì chưa đốt. Tôi mới nói ông chùm có đốt nến không? Ông chùm bảo đốt chứ thế cha. Thế thì ông lên ông đốt. Và anh chị em thấy là tôi để ý ông ấy đốt hết cây nào ông cũng đốt. Nhưng mà bây giờ có phải tất cả mọi cây nến nó đều sáng không? Có không? Có cây sáng, có cây không. Thế thì Thiên Chúa dựng nên con người ta cũng vậy thôi. Từ một đứa bé như đứa bé này, như hài nhi Giê-xu đó, Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng mà rồi nó lớn lên. Cái cây nến nãy giờ có cây sáng, có cây tắt, lớn lên do yếu tố xung quanh. Gió nó thổi bên này, phong ba nó đập bên kia, nó làm cho cây nến leo lét, rồi có cây còn sáng, có cây mờ mờ, có cây đã tắt rồi. Mỗi một người chúng ta cũng vậy. Thiên Chúa mời gọi mình làm con Chúa, Thiên Chúa dựng nên mình, nhưng mà bao nhiêu yếu tố xung quanh nó ảnh hưởng. Và yếu tố đầu tiên làm cho cái nến có thể sáng được, làm cho đứa bé nó có thể đứng vững được, làm cho đứa bé nó lớn lên trong niềm tin được, đó là ai đây? Ai đây? Bố. Ai đây? Mẹ. Ông bố, bà mẹ. Xin lỗi tụi con đã làm bố làm mẹ chưa?
Dạ thưa cha rồi ạ.
Mấy chức rồi?
Dạ ba chức.
Rồi ba chức. Rồi bây giờ ông bố bà mẹ này Giuse và Maria hay lại thờ lạnh hài nhi Giêsu. Lại lại quỳ hai bên. Bây giờ Chúa Giêsu đang giang tay ra cùng mình. Bây giờ làm sao mà làm? Bây giờ con của mình đấy, rồi mình làm bố, mình làm mẹ, bây giờ đứa con mình đang nằm kia, giờ làm sao? Con suy nghĩ thử coi. Bây giờ đây là bố, đây là mẹ, mà con mình đang nằm, rồi làm sao? Lại ba con mà không biết làm nữa à? Đừng có mà đem con bỏ chợ với sờ sờ vào đó cái bỏ chạy xuống. Đứng yên đấy, chăm sóc nó cho đến khi nó lớn rồi mà, chứ đâu phải mình sinh nó xong rồi như vậy rồi bỏ nó đâu, đâu có được. Phải chăm sóc nó. Rồi trong bài tin mừng chúng ta thấy là ai đến mà gặp Chúa Giêsu, rồi hài nhi Giêsu đó, rồi Đức Maria, ai ai là người đầu tiên đến gặp? Ai? Mục đồng. Con là mục đồng được không?
Con
là mục đồng được không? Chạy lên mấy bé. Mục đồng chạy lên. Mấy bé mục đồng chạy lên. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa. Đức mẹ Thánh Giuse cứ đứng chờ thổ địa đó vậy à? Quỳ xuống ngắm bồng Giêsu. Mục đồng xuống thờ lạy. Quỳ xuống thờ lạy. Quỳ xuống thờ lạy. Thánh Giuse đang bầm mắm Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu mà Đức Maria và Giuse bồng ẵm này không chỉ là nằm trong máng cỏ, không chỉ là nằm yên đó, mà Giêsu ấy còn là những em học giáo lý mà chưa có cây phỏng, còn là những em bán báo, còn là những em đánh giày, còn là những em mồ côi, còn là những em bụi đời. Giêsu ấy đang cần rất nhiều những Maria, Giuse ngày hôm nay chăm sóc các em ấy, chứ không thể nào mình sinh ra rồi mình bỏ. Không thể nào mình sinh ra mà mình không nuôi dưỡng, mình nuôi dưỡng mà mình không giáo dục cũng không được ơn ích gì. Cho nên cái điều quan trọng là người làm cha, người làm mẹ ấy đem cho con của mình điều quan trọng là một hài nhi chào đời, một hài nhi sinh ra cho chúng ta, một hài nhi Giêsu ở giữa chúng ta đầy lòng thương xót. Và Maria cũng như Giuse hãy tặng cho mỗi em ở đây một Giêsu để các em đưa về. Đây, Giêsu lòng thương xót, Giuse, Maria tặng cho các em. Chứ còn ai nhận được thì đứng lên, ai có rồi thì đứng lên. Rồi, mỗi người một Giêsu, mỗi người một Giêsu giàu lòng thương xót, mỗi người một Giêsu biết yêu thương người nghèo, mỗi người một Giêsu biết quan tâm đến người khác, mỗi người một Giêsu biết tha thứ cho người khác, mỗi người một Giêsu đầy lòng thương xót những người nghèo, mỗi người một Giêsu đầy lòng thương xót những người đau ốm bệnh tật, và mỗi người một Giêsu đầy lòng thương xót những người tội lỗi. Còn Đức Mẹ và Thánh Giuse thì sao? Đức Mẹ và Thánh Giuse thì sao, thưa anh chị em? Các mục đồng đến thấy được Giuse, Maria, Hải Nhi, nó hớn hở thờ lại xong thì họ làm cái gì? Chúng con đến với Chúa Giêsu xong, chúng con thấy Chúa Giêsu rồi, chúng con đi đâu? Chúng con đi đâu? Chúng con đi đâu? Chẳng lẽ cứ đứng đây hoài? Đi đâu?
Hả? Đi về.
Rồi đi về. Mà cái điều quan trọng là các mục đồng đi về, nó đi về như thế nào? Lúc mà đi thì họ vội vã, lúc ra về thì hớn hở. Nhớ dùng. Đến thì vội vã, về thì hớn hở. Cũng như anh chị em đến với lòng thương xót Chúa đây, mỗi thứ sáu đầu tháng anh chị em đến nhà thờ Trung Bắc đây, đến thì vội vã, vội vã vì sợ hết chỗ. 2 giờ lễ và 1 giờ, 2 giờ đọc kinh và 1 giờ anh chị em đã đến rồi. Đến thì vội vã vì sợ hết chỗ, vì sợ hết xe, vì sợ trễ giờ. Đến thì vội vã. Mà tại sao mình vội vã? Phải có cái gì mới vội vã chứ. Chứ còn nếu mà không có cái gì hấp dẫn, không có cái gì lôi cuốn, đẩy nó cũng không đi, kéo nó cũng không đi, phải không? Còn đây có một cái gì hấp dẫn cho nên nó vội vã. Đi lẹ lên, đi lẹ lên, đi lẹ lên, đi lẹ lên. Bảo lên đến với Giêsu, đến vội lẹ lên, lẹ lên. Nó vội vã. Mà khi anh chị em đến đây cũng vậy, đến với Chúa Giêsu lòng thương xót Chúa, đến với cộng đoàn mình vội vã mà đến. Đừng có thờ ơ, đừng có lãnh đạo, đừng có dửng dưng. Đó là sứ điệp đầu năm mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói với thế giới ngày hôm nay, nói với mỗi một người chúng ta, đó là đừng có sống dửng dưng. Dửng dưng với Thiên Chúa, dửng dưng với con người và dửng dưng với môi trường chung quanh mình. Khi mà có lòng thương xót, ta phải vội vã mà đến với nhau. Nghe tin người ta bị trúng gió, có vội không? Nghe tin bà cụ kia bị trúng gió, có vội vã mà đến thăm không?
Dạ thưa cha có.
Nghe tin bà xã bị trúng gió, có vội vã đến thăm không?
Dạ. À, ngài nói đâu cần đến cha.
Có những người mà người bà hàng xóm, bà ấy mới bị sổ mũi thì vội vã đến thăm, vợ mình trúng gió bảo nó chết chưa. Có không? Thì ta thấy là mình vội vã đến nơi nào mà cần đến mình, vội vã đến nơi nào mà Chúa đang đợi chờ mình, vội vã đến nơi nào mà Chúa đang mời gọi mình đến để mà Chúa thương, để mà Chúa ban ơn, để mà Chúa tha thứ. Tội gì mà không vội vã mà đến? Ở này, lát nữa ra về ở tổng nhà thờ cha sở để 1 tấn gạo, mỗi người 10 ký gạo mang về. Có vội vã không? Có vội không? Này, lát nữa ra về cha sở để ở cuối nhà thờ, mỗi người 1 chuỗi kinh Minh Côi, ra về ai ra ngang qua cầm thì phải đọc 50 kinh. Có vội không? Không. Kỳ đó. Bỏ thế cha, tại vì gạo nó nặng cho nên phải vội vã mà vác. Còn Kinh Minh Côi nó có 50, nó nhẹ tênh à. Thì chúng ta thấy là nhiều khi mình đặt cái giá trị vật chất trên giá trị tinh thần, mình chỉ vội vã cái gì mà có lợi cho mình. Hãy đổi cái vội vã đó bằng cách là đừng có dửng dưng. Nếu mà mình không dửng dưng như Đức Thánh Cha nói, không dửng dưng với Chúa, không dửng dưng với tha nhân, thì mình phải vội vã mà đến, đến với Chúa và đến với nhau. Cho nên cái giờ này, ngày này chị em nắng quá mà, ai cũng mệt mà, sao tại sao lại vội vã mà đến? Vì biết rằng ở đây có cái tin vui, biết rằng ở đây có cái tin mừng, biết rằng ở đây ơn phúc Chúa đang tuôn trào xuống trên chúng ta, cho nên phải vội vã mà đến. Cho nên các em nó vội vã nó đến, và các mục đồng vội vã đến gặp Maria, Giuse đang ấm bồng Chúa, gặp Giuse, Maria đang ấm bồng Chúa. Nghe gì chưa? Nghe rồi thì làm. Nghe thì làm. Cái khổ của chúng ta là mình dửng dưng. Thế không ạ? Tại vì vậy, để tôi hỏi này, nếu mà đây không phải là tượng Chúa mà là con của anh có ấm không?
Dạ thưa cha có.
Anh có bỏ nó nằm nãy giờ không?
Dạ thưa không.
Thấy chưa? Nãy giờ mà đây là không phải là con của chị, con hàng xóm, chị có cho nó ú không? Thế không? Mình dửng dưng với những cái gì mà nó không phải là người thân của mình. Còn nếu mà là con của mình ấy, thì nó khóc là mình lại mình ấm liền. Bây giờ giả dụ bây giờ con chị ấy đang rồi chị dụ dỗ nó coi. Dỗ.
Là mini con mẹ thương.
Tại sao mình chỉ thương con mình, dỗ con mình mà mình dửng dưng với con của người khác? Tại sao như vậy thưa anh chị em? Vì lòng thương xót của mình chưa đúng mức, nó còn bị giới hạn. Chỉ cái gì của tôi, thuộc về tôi thì tôi quan tâm. Còn của người, của thế gian, của xã hội, của nhân loại, và thậm chí của Chúa thì cũng kệ Chúa. Này, nói thật nhé, Lát nữa về những người ngồi ghế nhựa, có ai đứng dậy mà xếp ghế lại không? Có ai đứng dậy mà khênh ghế cho vào kho không? Thử coi. Chỉ có mấy ông phục vụ thôi chứ còn ai nữa. Chứ còn phải không thưa chị em, trong mà chẳng có tay không mấy ông đó. Đó, rõ ràng là mình dừng dưng. Không có ghế, mình đứng. Người ta đưa ghế lại cho mình ngồi. Ngồi xong mình cũng đứng dậy mình đi về. Ghế ai đem ra thì người ấy đem vô. Thấy không? Vậy thì tại sao rác của ai người đó xả xong người đó không đem về? Tại sao xả rác rồi đem về là sao? Bắt người ta thu ghế cho mình mà rác thì mình không đem về. Đó, ta thấy rõ ràng là sống trong một thế giới mà mình cứ dửng dưng, mình cứ thờ ơ, không có quan tâm đến người khác. Trên cuộc sống nó không có hạnh phúc, không có bình an là như vậy. Vì vậy mà nếu mà mình đứng dậy, mọi người cùng mỗi người phụ một tay xếp ghế lại. Bác ơi, ghế này khênh ở đâu? Bác nói tôi khênh cho một tay. Anh để vào kia làm tôi. Chị ơi, cái rác này thì đem hốt ở đâu? Ở đây đây, bác hốt vào đây cho tôi một cái. Có phải đẹp biết chừng nào không? Và đó là mình đang thực hành lòng thương xót bằng những việc rất nhỏ mà với một tình yêu rất lớn. Thì Chúa nói với Faustina rằng là khi mà con làm một việc nhỏ thôi mà với một tình yêu lớn thì nó có giá trị vô cùng. Vậy thì hối hả mà đến. Rồi khi mà đến thực hành lòng thương xót với nhau rồi, khi mà đến thấy được Chúa thương mình rồi, khi mà đến lãnh nhận được, như các em, mỗi em lãnh nhận được một món quà lòng thương xót Chúa rồi, thì mình làm cái gì? Mình đón nhận lời Chúa rồi, đón nhận mình Chúa rồi, thì mình hớn hở mình ra về, mặt mình tươi, miệng mình cười, lòng mình vui, và mình hớn hở ra về. Hớn hở ra về làm gì nữa thưa anh chị em? Hớn hở ra về và loan báo cho mọi người biết rằng: này, tôi mới gặp được Đấng Cứu Thế rồi, tôi mới được đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa rồi. Đụng chạm bằng cách nào? Tôi đụng chạm bằng cách là tôi ra, tôi đụng vào cái người bên cạnh. Mọi bữa tôi đụng người bên cạnh, một là tôi chửi nó, hai là nó chửi tôi. Nhưng mà tôi khôn thì tôi chửi nó trước, không phải không? Mình không biết mình đúng mình sai, mình cứ chửi nó trước là nó sợ, nó tưởng là nó có lỗi, nó phải: dạ em xin lỗi anh. Người ta dạy tôi như vậy. Cha ra đường ấy, mà đụng xe đó, cha mà xin lỗi là nó bắt cha phải thường ấy. Cha không cần biết cha có lỗi hay không có lỗi, cứ chửi nó: mày đi như vậy à, mắt mày đuôi à, mày mà đụng cái bà à. Thế là nó sợ quá, nó xin lỗi mình, cái rồi cha đi. Trời ơi, trong một thế giới người ta dựng dưng đến mức độ như vậy, cha cần biết người ta bị đụng xe như thế nào, cứ nghĩ đến mình thôi. Thế thì thưa anh chị em, mình đến đây mình bảo rằng: à, tôi đến tôi gặp, người ta đụng nhau, người ta đụng tôi và tôi đụng người ta, và người ta xin lỗi tôi. Và tôi đến tôi gặp, tôi không có ghế ngồi, người ta đưa ghế cho tôi ngồi. Rồi sau đó làm cái gì? Sau đó tôi đứng dậy. Đứng dậy tôi làm cái gì? Tôi xếp ghế, tôi cất đi với người ta. Và tôi gặp được một nụ cười của một cái ông bảo vệ hết sức dễ thương. Tôi gặp được một người giữ xe. Mọi lần tôi về hỏi chị em ở đây, ai là người lấy xe xong một lời cảm ơn cái người giữ xe giơ tay? Giơ tay. Có thấy ai giơ tay không? Ít lắm. Tại vì mình nghĩ rằng đó là cái việc của ông phải giữ xe, chứ đâu phải gì mà tôi phải cảm ơn ông. Ủa, nếu mà tôi không giữ xe liệu cô còn xe hay không hả? À, mà tại sao mình không có? Mình một nụ cười. À, bây giờ tôi về tôi hớn hở rồi, tôi hớn hở rồi, vì tôi gặp cái ông giữ xe, tôi cười với ông một cái: cảm ơn anh, cảm ơn bác. Hôm đó anh chưa có biết về nhà cái gia đình của cái ông giữ xe rất hạnh phúc không? Mọi bữa ông ấy về là ông ấy gắt gỏng bà xã của ông ấy, ông mắng con. Lần này ông về ông hớn hở, vợ ông bảo: hôm nay anh bị sao vậy, anh có bị chạm không? Có. Hôm nay anh bị chạm. Chạm cái gì? Chạm lòng thương xót. Một người đầu tiên trong cuộc đời anh giữ cho bao nhiêu ngàn cái xe, bảo hôm nay có một người nói cảm ơn anh, chúc anh năm mới bình an hạnh phúc. Hallelujah. Đây, họ về họ hớn hở nói cái điều đó. Họ hớn hở nói được cái điều đó rồi thì mọi người sẽ rủ nhau mà đến. Và đất lành thì chim lại đậu. Mà đất lành như thế thì Chúa lại ban phúc lành cho. Chúa ghé mắt nhìn trong bài đọc 1. Nguyện Chúa thương và ghé mắt nhìn đến chúng ta. Và Chúa chúc lành cho chúng ta. Mình chẳng có cái lành nào mà chúc cho người khác, vì bản thân tôi dữ vô cùng, ác vô cùng, tội lỗi vô cùng. Có cái gì lành đâu mà cho người, có cái gì tốt đâu mà cho người. Nhưng mà tôi tội lỗi lắm thưa anh chị em, tôi yếu đuối lắm thưa anh chị em, tôi bất xứng lắm thưa anh chị em. Nhưng mà tôi khẩn nài lòng thương xót của Chúa, xót thương đến anh chị em cũng như xót thương đến tôi. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em cũng như xin Chúa chúc lành cho tôi. Và như vậy người ta hớn hở, người ta ra về, người ta phấn khởi, người ta ra về. Và bây giờ vì người ta hớn hở, người ta ra về, cho nên là Chúa bảo còn cái gì con tặng hết cho nó đi. Dạ thưa Chúa, con còn tặng nữa, vì chúng con mỗi người đến lấy một món quà rồi mình chạy ra về được không? Hớn hở chạy ra về được không? Hớn hở chạy ra về, hớn hở chạy ra về, hớn hở chạy ra về, hớn hở lẽ hớn hở rồi chạy, chạy nhanh, chạy lẹ có hết, chạy nhanh, chạy lẹ có hết, chạy nhanh, chạy lẹ có hết, chạy nhanh, chạy lẹ có hết. Còn đúng hai cái trong Thánh Giuse và bà Maria. Thưa anh chị em, ngày đầu năm mà chúng ta đến với nhau như vậy tuyệt vời không? Thực sự tôi bốc đại, tôi đâu có biết là bằng đó em nó đến. Tôi cũng chẳng biết là trong giỏ tôi có bao nhiêu là CD bài giảng lòng thương xót Chúa và bao nhiêu là móc khóa lòng thương xót Chúa. Tôi chạy vô tôi móc đại ra, không biết Chúa sắp xếp làm sao mà phát vừa đủ bằng đó em. thấy không ạ? Rồi tôi cầm một sấp đĩa ra tôi cũng lo, bảo không biết nó có đủ không, mà nếu mà nó không đủ thì nó đánh nhau thì sao đây. Tôi vừa mới bảo là biết quan tâm, vừa mới bảo biết nhường nhịn nhau, mà bây giờ nó giành nhau thì sao đây. Phát xong các em cầm cái chạy ra về, còn đúng hai cái ông Thánh Giuse, bà Maria cầm về. Hallelujah. Chứ mình cứ nhìn như vậy mình sẽ thấy rằng là từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình Chúa sắp xếp hết, thấy không ạ? Này tôi không có sắp xếp, tôi cũng chẳng nghĩ ra, nếu có điều đến đây thì tự nhiên thì Chúa bảo Long làm như vậy đi con. Lúc lần chuỗi mân côi với anh chị em, vừa lần chuỗi vừa nói với Đức Mẹ: Mẹ ơi, hôm nay ngày lễ Mẹ Thiên Chúa, mẹ muốn con nói gì với con của mẹ, mẹ muốn nói gì với con để con nói gì với con của mẹ. Đọc kinh đi, có lo gì cả. Đọc được chục kinh thứ nhất, chục kinh thứ hai: Mẹ ơi, họ đến đông quá giờ nói gì đây. Đọc tiếp đi, mà nói gì hết thì cứ như vậy. Đến chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, hôm nay đầu năm lòng thương xót Chúa, người ta đến người ta đông như thế này, người ta bỏ mọi cái thú vui, bây giờ có thể anh chị em đi Vũng Tàu, có thể đi Nha Trang, có thể đi Đà Lạt để mà đón mừng năm mới, mà tại sao lại về đây? Chúa con nói gì với nó, với họ đi, với mấy đứa bé này đi Chúa. Đừng có lo, ta lo, ta nói. Còn đừng có nói được mà con cứ phải lo. Nhưng mà lỡ rồi lúc đó thì con ngọc ngày sau, lúc đó ta tính cho. Thì thưa anh chị em, tôi cứ lẩm bẩm nói chuyện với Chúa như vậy. Tôi cứ vừa lần chuỗi tôi nói với Chúa như vậy. Rồi thì bốc phát ra đầy đủ cho ơn ta, đủ cho con. Ta thấy không? Nếu mình tin vào Chúa thì những cái chi tiết nhỏ trong cuộc sống của mình Chúa sắp xếp hết, thưa anh chị em. Vì thế năm mới này ta dâng hết lên cho Chúa đi, những vui buồn sướng khổ, những lo lắng, những băn khoăn, những muộn phiền. Nào bây giờ tôi hỏi anh chị em, buồn, vui, giữ lại buồn hay vui? To lên nha. Cái nào mà giữ lại thì giơ tay nha. Cái nào giữ lại thì anh chị em giơ tay. Buồn với vui giữ lại cái gì? Tha thứ, giận dữ giữ lại cái gì? Hiền lành với lại nóng giận giữ lại cái gì? Hận thù với ghen ghét giữ lại cái gì? Cha có giơ tay không? Giơ tay trái, giơ tay phải, giơ cả hai tay. Nguy hiểm lắm thưa anh chị em. Với mình cứ làm theo thói quen, theo phong trào là nguy hiểm lắm. Mình nghe cho rõ, mà nghe cho rõ rồi phải suy cho kỹ, rồi mới đi đến một cái quyết định đúng đắn được. Không nghe rõ nói tầm bậy, không suy kỹ làm tầm bạ, nói tầm bậy làm tầm bạ, thì cuối cùng mọi sự nó đổ bể hết. Vậy thì năm mới này hãy giữ lại những gì tốt đẹp nhất, hay những cái gì hay nhất, còn cái gì xấu, cái gì không hay, không tốt hãy tránh cho xa. Thánh Phaolô nói hãy giữ lại cái gì tốt thì hãy giữ lại, còn cái gì không hay, không tốt thì tránh cho xa. Bây giờ đây trong thánh lễ này hãy dâng lên Chúa tất cả những vui buồn sướng khổ, những tội lỗi yếu đuối trong năm cũ, nhọc nhằn vất vả, dâng hết lên cho Chúa, kết hợp với của lễ là mình và máu Đức Giêsu, và dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện, những lời cầu, lời khấn, lời chúc của chúng ta. Những lời cầu, lời chúc, lời nguyện ấy không nghĩa lý gì nếu chỉ là những tấm thiệp, chỉ là những bài hát, chỉ là những cái bắt tay. Nhưng mà lời cầu, lời chúc, lời nguyện ấy kết hợp với của lễ là mình máu Đức Giêsu, với những hy sinh của anh chị em, với sự hiệp thông hiệp nhất với nhau như vậy, sẽ là lời nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Amen.